Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Trọng Thành, Minh Anh, Thùy Dương và Mai Vân xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 26 tháng 7 năm 2016. Tại Pháp, hai kẻ tự nhận là Daesh bắt cóc con tin và sát hại cha xứ tại nhà thờ Saint-Étienne-du-Rouvray, gần thành phố Rouen. Mỹ, Nhật và Úc kêu gọi Trung Quốc tôn trọng phán quyết của Tòa trọng tài thường trực. Tổng thống Philippines xác nhận sẽ áp dụng phán quyết quốc tế về Biển Đông. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, quan hệ Trung Ấn có dấu hiệu xấu đi trông thấy. Đảng Dân Chủ siết chặt hàng ngũ ủng hộ bà Hillary Clinton, nhà báo Phạm Trần phân tích từ Washington. Kính thưa quý vị, vào sáng nay, hai kẻ khủng bố tấn công vào nhà thờ ở Saint-Étienne-du-Rouvray, gần thành phố Rouen, miền Tây Bắc nước Pháp, bắt giữ con tin và sát hại cha xứ. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự nhận trách nhiệm về vụ này. Nguồn tin cảnh sát cho hãng thông tấn AFP biết, hai kẻ khủng bố đã xông vào nhà thờ trong lúc cha xứ đang làm lễ. Chúng bắt giữ 5 con tin. Khi lực lượng truy lùng và can thiệp của cảnh sát BRI đến hiện trường, hai kẻ này đã xông ra ngoài đối mặt với cảnh sát và chúng đã bị bắn hạ. Trong lúc bắt giữ con tin, hai kẻ khủng bố đã cắt cổ cha Jacques Hamel, 84 tuổi. Một con tin thì bị thương nặng. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo thông qua hãng thông tấn thân cận là AMAC thừa nhận là hai chiến binh của họ đã thực hiện vụ khủng bố. Tổng thống và Bộ trưởng Nội vụ Pháp đã tới hiện trường. Tại đấy, ông François Hollande đã lên án hành động khủng bố ghê rợn và cho biết hai hung thủ tự nhận là thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo Daesh. Nguyên thủ Pháp nhấn mạnh mối đe dọa khủng bố vẫn rất cao và lại một lần nữa Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tuyên chiến với nước Pháp. Tối nay, Tổng thống Pháp sẽ tiếp Tổng giám mục Rouen. Từ Cracovie, Ba Lan, nơi đang diễn ra Ngày Công giáo Thế giới, Tổng giám mục Rouen cho biết Ngài sẽ trở về Pháp ngay trong chiều này. Tòa Thánh Vatican đã tố cáo hành động giết người dã man ngay tại nơi tôn nghiêm. Còn tại Đức, vào hôm qua, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo Daesh tự nhận là đã đứng đằng sau vụ tấn công xảy ra tối Chủ nhật tại Bayern, nước Đức. Một người Syria 27 tuổi đã cho nổ bom tự sát trước cổng vào khu vực liên hoan âm nhạc ở Anbas, làm 15 người bị thương. Cảnh sát tìm thấy một cuộn băng video trong đó hung thủ tuyên thệ trung thành với Daesh. Từ Berlin, thông tín viên Pascal Rebull tường trình về tình hình lo ngại của công luận Đức trong lúc các chính trị gia tìm cách trấn an.
Pas de surenchère sécuritaire, pas de violente polémique ou d'accusation après cette vague d'attaque.
Không đổ thêm dầu vào lửa để trục lợi trong vấn đề an ninh, không tranh luận thô bạo, không cáo buộc lẫn nhau sau các đợt tấn công khủng bố. Giới chính trị gia Đức tìm cách làm dịu tình hình và trấn an công luận. Các tranh luận cáo buộc có thể làm cho người dân có cảm giác chính quyền trung ương và địa phương không làm chủ được tình hình. Đối với chính quyền Berlin, cần phải làm mọi việc để trấn an và tránh chỉ trích Thủ tướng Angela Merkel. Hồi năm ngoái, Thủ tướng Đức đã quyết định mở rộng cửa đón nhận người tị nạn. Nếu các cử tri cảm thấy là trong tương lai, an ninh bị đe dọa bởi làn sóng người tị nạn, thì người phải chịu hậu quả gián tiếp chính là bà Merkel. Dù sao thì Berlin cũng đưa ra một số đề nghị như tăng số nhân viên cảnh sát, kiểm soát người tị nạn chặt chẽ hơn và trong một số trường hợp có thể trục xuất nếu họ vi phạm luật hình sự của Đức. Báo chí cũng có những bình luận làm dịu tình hình. Nhiều nhà bình luận bác bỏ kiểu đánh đồng giữa người tị nạn và khủng bố Hồi giáo cực đoan. Họ chỉ thắc mắc là phải chăng có việc đón tiếp và chăm sóc người tị nạn có thiếu sót, đồng thời bác bỏ mọi đạo luật bóp nghẹt các quyền tự do. Trong một nghiên cứu được tiến hành ở 24 nước thì có tới 83% số người được hỏi cho rằng nhập cư và hội nhập là vấn đề hàng đầu.
Pascal Thibault, Berlin RFI.
Tại hội nghị ASEAN ở Vientiane, hồ sơ Biển Đông vẫn nổi cộm. Trước việc Hiệp hội Đông Nam Á không ra được tuyên bố ủng hộ phán quyết của Tòa trọng tài thường trực về Biển Đông, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Úc vào hôm qua đã công khai lên tiếng kêu gọi Trung Quốc và Philippines tôn trọng một phán quyết xin trích, chung cuộc và mang tính ràng buộc về mặt pháp lý. Ngoại trưởng ba nước Mỹ, Nhật và Úc đồng thời yêu cầu Bắc Kinh không được xây dựng tiền đồn quân sự và bồi đắp đảo tại vùng Biển Đông đang tranh chấp. Sau một cuộc gặp tại ba bên lề các hội nghị của khối ASEAN ở thủ đô Lào, các ngoại trưởng John Kerry của Mỹ, Fumio Kishida của Nhật và Julie Bishop của Úc đã ra một bản tuyên bố chung bày tỏ thái độ quan ngại sâu sắc trước các tranh chấp trên Biển Đông và xin trích cực lực phản đối mọi hành động đơn phương cưỡng chế có nguy cơ làm thay đổi hiện trạng và khiến căng thẳng gia tăng. Theo hãng tin Mỹ AP, tuyên bố chung của ba ngoại trưởng Mỹ, Nhật và Úc là một hậu thuẫn mạnh mẽ cho các nước Đông Nam Á đang bị Trung Quốc chèn ép trên Biển Đông. Tuyên bố này cũng bổ khuyết vào thiếu sót trong tuyên bố chung của khối ASEAN thông qua trước đó, do vì chia rẽ trong nội bộ đã không thể hiện được lập trường cứng rắn đối với Trung Quốc. Phán quyết PCA đã công nhận tính hợp lý của các khiếu nại của Philippines và cho rằng tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên gần như toàn bộ Biển Đông hoàn toàn bất hợp pháp. Tuy nhiên, thông qua Campuchia và trong một trường mực nào đó là Lào, Bắc Kinh đã thành công trong việc bịt miệng ASEAN trên vấn đề phán quyết. Cũng tại hội nghị ở Vientiane, Mỹ ủng hộ việc Trung Quốc-Philippines đối thoại. Trong một cuộc họp báo tại Lào, nơi đang diễn ra các hội nghị ASEAN với các đối tác, chính Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đã tuyên bố như trên.
Hãng thông tấn Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Hoa Kỳ nhấn mạnh đến thách thức đối với các bên liên quan, đó là giải quyết các bất đồng bằng con đường ngoại giao và pháp lý. Ngoại trưởng John Kerry khẳng định trong cuộc trao đổi ngày hôm qua với đồng nhiệm Trung Quốc, hai bên đã nhất trí không quốc gia tranh chấp nào được có các hành xử khiêu khích làm gia tăng căng thẳng. Lãnh đạo ngoại giao Mỹ cũng cho biết trong cuộc gặp Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vào ngày mai, ông sẽ khuyến nghị Manila đàm phán với Trung Quốc về Biển Đông. Ngoại trưởng Hoa Kỳ cũng lưu ý việc Bắc Kinh không chấp nhận phán quyết của tòa án trọng tài là một trở ngại bởi đối với cộng đồng quốc tế, trong đó có Hoa Kỳ, phán quyết này là mang tính ràng buộc. Về cuộc gặp hai ngoại trưởng, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra một thông báo khẳng định Bắc Kinh hy vọng phía Mỹ sẽ ủng hộ đối thoại Trung Quốc-Philippines và các nỗ lực của Trung Quốc cùng ASEAN nhằm duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. Đài phát thanh quốc tế của Trung Quốc cũng nhắc lại lập trường của Ngoại trưởng Mỹ được tái khẳng định trong cuộc gặp đồng nhiệm Trung Quốc ngày hôm qua là Washington trung lập trong các tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông.
Cho dù vậy, tại Trung Quốc, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Susan Rice cho biết Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tuần tra trên Biển Đông.
Theo một nguồn tin ẩn danh, trước các vị quan chức Trung Quốc, bà Susan Rice đã tuyên bố là các chiến dịch tuần tra trên biển là hợp pháp và sẽ được tiếp tục. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh bà Susan Rice đến Bắc Kinh để chuẩn bị cho việc ông Obama đến dự hội nghị thượng đỉnh G20 dự kiến diễn ra tại Hàng Châu vào đầu tháng 9 này. Cũng theo nguồn tin trên, Trung Quốc và Hoa Kỳ còn phải giải quyết nhiều vấn đề nhạy cảm nếu không muốn bị rối loạn và bất ổn trong mối quan hệ quân sự giữa đôi bên. Bà Rice là một trong những quan chức cao cấp nhất đầu tiên đến thăm Bắc Kinh kể từ sau khi Tòa án Trọng tài Thường trực La Hay ra phán quyết bất lợi cho Trung Quốc.
Phán quyết bất lợi cho Trung Quốc sẽ được Tổng thống Philippines áp dụng trong đàm phán với Trung Quốc về Biển Đông. Ông Rodrigo Duterte đã chính thức xác định trở lại điều này vào hôm qua tại Manila. Trong bài diễn văn đầu tiên trước Quốc hội Philippines, ông Duterte cho biết, xin trích, liên quan đến biển Tây Philippines, tên Manila đặt cho Biển Đông, chúng ta khẳng định mạnh mẽ và tôn trọng phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực trong tư cách là một đóng góp quan trọng vào nỗ lực đang thực hiện nhằm xử lý và tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc tranh chấp. Ngày 12 tháng 7 vừa qua, Tòa Trọng tài La Hay đã ra phán quyết bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc nằm trong đường lưỡi bò. Theo phân tích của chuyên gia Raymond Casipul, Viện Nghiên cứu về Chính trị ở Manila, thì phát biểu của ông Duterte cho thấy chính quyền Philippines muốn giải quyết tranh chấp với Trung Quốc một cách hòa bình. Chuyên gia này nói, ông Duterte sẽ thương lượng và sử dụng phán quyết như một bản hướng dẫn, nhưng sẽ không đòi hỏi là Trung Quốc phải công nhận phán quyết này. Nhà phân tích trên còn lưu ý là vấn đề phán quyết được đề cập ngắn gọn trong một phát biểu dài hơn một tiếng đồng hồ của ông Duterte cho thấy thái độ thận trọng của Manila không muốn phô bày chiến lược của mình trước công chúng. Còn riêng tại Trung Quốc, nước này đang gia tăng kiểm soát Internet và gạt bỏ giới báo chí độc lập. Và hôm qua, Cơ quan Quản lý Không gian mạng Trung Quốc đã ra lệnh cho nhiều cổng thông tin lớn ngừng hoạt động. Đây là động thái mới nhất của chính quyền Bắc Kinh nhằm thắt chặt kiểm soát thông tin trên Internet và gạt bỏ báo chí độc lập. Từ Bắc Kinh, thông tín viên Heike Smith tường trình.
Ô nhiễm công nghiệp, hành xử thô bạo của cảnh sát, các bê bối về an toàn thực phẩm. Website Check News sẽ không đăng các bài viết có chủ đề gây khó chịu như thế nữa. Ví dụ vào tháng trước, website này đã tố cáo tình trạng lây nhiễm hóa chất độc hại trong một trường học ở Bắc Kinh. Website Lý Xương Bối cũng phải đóng cửa vì đã đưa tin về việc bắt giữ người thân của một cựu lãnh đạo hiện đang ngồi tù. Website Lộ Tiên cũng có số phận tương tự vì đã đăng nhân chứng của một gia đình là nạn nhân của việc dùng vaccine giả. Máy chém kiểm duyệt đã giáng xuống, chấm dứt tình trạng tương đối tự do thông tin đối với báo chí tư nhân trên mạng, chỉ vì các nhà báo đã dám làm một việc bất khả, đó là hành nghề báo chí. Cơ quan quản lý không gian mạng Trung Quốc giận dữ tuyên bố rằng các website nói trên đã tải về và đăng nhiều thông tin báo chí do chính họ thu thập và soạn lại, và hành động này vi phạm nghiêm trọng các quy định có hiệu lực từ năm 2005. Tại Trung Quốc, bình thường ra, tất cả các website tư nhân chỉ được phép sử dụng các nội dung đã được các cơ quan truyền thông nhà nước đăng tải. Hồi tháng 2 vừa qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhấn mạnh các cơ quan truyền thông phải là tiếng nói của Đảng Cộng sản.
Heike Schmidt, Peking, RFI.
Cũng liên quan tới Trung Quốc, sau các thông tin về việc Bắc Kinh đang phá hủy nhà ở của các tăng ni thuộc Học viện Phật giáo Tây Tạng Larungga, tỉnh Tứ Xuyên, và hôm nay một số tổ chức quốc tế bảo vệ văn hóa người Tây Tạng đã kêu gọi chính quyền Trung Quốc ngừng chiến dịch này.
Theo Tổ chức Phi Chính phủ Phong trào Quốc tế vì Tây Tạng có trụ sở tại Hoa Kỳ và nhiều thủ đô châu Âu, thì kể từ tuần trước, chính quyền Trung Quốc đã bắt đầu phá hủy nhiều khu phố thuộc Học viện Phật giáo Larungga. Khoảng 10.000 nhà tu hành bị trục xuất. Chủ tịch Phong trào Quốc tế vì Tây Tạng tố cáo các biện pháp phá hủy này nằm trong chính sách đàn áp tự do tôn giáo nói chung của Bắc Kinh. Lãnh đạo Phong trào vì Tây Tạng cũng cảnh báo chiến dịch này cho thế giới bên ngoài thấy rõ quyền tự do tôn giáo tại Trung Quốc bị đe dọa đến mức nào. Tu viện Larungga được thành lập năm 1980 tại một thung lũng hẻo lánh ở độ cao 4.000 mét, là một trong các trung tâm Phật giáo Tây Tạng lớn nhất thế giới. Năm 2001, học viện này từng có nguy cơ bị xóa sổ khi cảnh sát vũ trang dùng vũ lực trục xuất hàng trăm tăng ni, phá hủy hơn 1.000 nơi ở.
Riêng tại Nhật Bản, vào rạng sáng hôm nay, một kẻ dùng dao đã đột nhập vào một trung tâm đón nhận người tàn tật ở vùng Kanawa, cách thủ đô Nhật Bản khoảng 40 cây số. Hung thủ đã giết chết 19 người, làm bị thương hơn 40 người khác, rồi sau đó ra đầu thú. Từ Tokyo, thông tín viên Frederick Charles tường trình.
L'attaque s'est produite dans un centre pour handicapés mentaux gravement atteints.
Vụ tấn công giết người xảy ra tại một trung tâm đón nhận những bệnh nhân bị tâm thần nặng, nằm cách Tokyo khoảng 40 cây số về phía đông nam. Trung tâm này được đặt dưới sự quản lý của một thị trấn và có thể đón nhận 150 bệnh nhân. Vào lúc 2 giờ 30 sáng hôm nay giờ địa phương, trung tâm đã gọi điện báo cho cảnh sát là có một người cầm dao đột nhập vào cơ sở này. Thanh niên Satoshi Uematsu mặc áo t-shirt màu đen, 26 tuổi, sau đó đã ra đầu thú ở sở cảnh sát. Người này trước đây làm việc tại trung tâm. Trong chiếc xe hơi dính đầy máu của hung thủ, cảnh sát tìm thấy nhiều con dao. Hung thủ tự nhận là tác giả vụ tấn công giết người và dường như đã tuyên bố, tôi muốn gạt bỏ những kẻ tàn tật ra khỏi thế giới này. Cảnh sát đang điều tra xem nguyên nhân gì đã khiến hung thủ giết và làm bị thương nhiều người đến như thế. Những vụ tấn công tàn sát như vậy rất hiếm khi xảy ra tại Nhật Bản. Vào ngày này, cách nay 15 năm, một người vốn là gác cổng cho một trường học tại Osaka đã lên cơn điên loạn, đâm chết 8 trẻ nhỏ.
Frederick Charles, Tokyo, RFI.
Còn tại châu Âu, hơn 10 ngày sau vụ đảo chính bất thành, chiến dịch thanh trừng do Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra vẫn tiếp diễn, mà nạn nhân là 42 nhà báo. Song song đó, ông Erdogan cam kết soạn thảo một bản hiến pháp mới. Ông Johan Bier, phụ trách mảng Đông Trung Á thuộc Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, đã bày tỏ mối quan ngại về vụ trấn áp nhắm vào các phóng viên Thổ Nhĩ Kỳ.
Chúng tôi hiện có rất ít tin tức về 52 lệnh bắt. Chúng tôi cố gắng liên lạc với các luật sư để biết thêm thông tin. Năm trong số những người này đã bị bắt ngay trong ngày. nhiều người khác có lẽ đã rời khỏi lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ. Điều chắc chắn là trong số 42 lệnh bắt đó có nhiều gương mặt chỉ trích chính phủ nổi tiếng như người dẫn chương trình cô Nazli Ilikak hay phóng viên Bulan Mumay. Sự hiện diện của những người này cho thấy là chính quyền Ankara không đơn giản đang truy bức những người tham gia đảo chính và các đồng đảng mà còn nhắm vào các nhà báo chỉ trích. Cuộc thanh trừng diễn ra từ một tuần nay chỉ là kết quả của những gì quan sát được từ nhiều năm qua, đó là nhắm vào mọi mối đe dọa từ báo chí chỉ trích, cho dù là báo của người Kurdistan, báo Thiên Tả, nhất là những báo đài bảo thủ thân cận với phong trào Hồi giáo của giáo sĩ Gulen. Rõ ràng có một sự chấn áp mạnh mẽ nhắm vào nhiều định chế tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Riêng về xung đột tại Syria, vào hôm qua trong một cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh là khả năng hợp tác quân sự với Nga hiện gặp nhiều trở ngại.
Theo Bộ trưởng Ashton Carter, thì sau chuyến công du của Ngoại trưởng Mỹ tới Moscow cuối tuần trước, lập trường của Nga dường như vẫn chưa thực sự thay đổi. Cụ thể là Nga chưa sẵn sàng cho một chuyển tiếp chính trị với việc buộc ông Assad phải rời bỏ quyền lực và tập trung chống các lực lượng cực đoan thay vì phe nổi dậy ôn hòa. Cả Bộ trưởng Quốc phòng và Tư lệnh Liên quân Mỹ đều nhấn mạnh nếu có hợp tác với Nga thì cũng cần phải rất thận trọng để việc trao đổi thông tin không ảnh hưởng đến các bí mật quân sự. Ngày hôm nay, sau cuộc hội kiến với đồng nhiệm Nga tại Lào, Ngoại trưởng Kerry cho biết ông hy vọng đến đầu tháng 8 sẽ có một giải pháp ngoại giao mới cho khủng hoảng Syria.
Còn tại Venezuela, ngày mai sẽ là một ngày quan trọng cho phe đối lập. Hội đồng bầu cử quốc gia sẽ đưa ra quyết định có cho phép tiến hành trưng cầu dân ý chống Tổng thống đương nhiệm hay không.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, quan hệ Trung Quốc-Ấn Độ có dấu hiệu xấu đi trông thấy. Vào hôm qua, được chính quyền bật đèn xanh, báo chí Trung Quốc đã lớn tiếng đả kích Ấn Độ về việc New Delhi quyết định trục xuất 3 nhà báo của Tân Hoa Xã thường trú ở Ấn Độ. Thái độ gây căng thẳng của Trung Quốc trong bối cảnh hai nước có dấu hiệu tăng cường quân đội đến vùng biên giới trên bộ đã khiến một số nhà quan sát lo ngại về nguy cơ xung đột võ trang lại bùng lên giữa hai nước đông dân nhất thế giới hiện nay. Vụ việc bùng lên ngày 24 tháng 7 vừa qua khi thông tin về quyết định của New Delhi là sẽ trục xuất 3 nhà báo thuộc văn phòng Tân Hoa Xã tại Ấn Độ vì những hoạt động tình nghi làm gián điệp. Theo tình báo Ấn, 3 người này, trong đó có trưởng phân xã của Tân Hoa Xã ở New Delhi, đã sử dụng danh tính giả để đi lên vùng có người Tây Tạng lưu vong ở Ấn Độ. Giới quan sát đặc biệt ghi nhận tính chất nghiêm trọng của quyết định trục xuất kể trên, vì Tân Hoa Xã là hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc, và tại một số quốc gia không có đại sứ quán Trung Quốc thì văn phòng Tân Hoa Xã hầu như đóng vai trò đại diện ngoại giao của Bắc Kinh. Ngoài ra, đây là lần đầu tiên mà New Delhi trục xuất nhà báo Trung Quốc, một sự kiện bất thường có thể gây căng thẳng ngoại giao với Bắc Kinh. Và gần đúng như dự đoán, Trung Quốc đã có phản ứng, trước hết về mặt báo chí. Đi đầu trong việc công kích Ấn Độ vẫn là tờ Hoàn Cầu Thời báo, ấn bản phổ thông đại chúng của tờ Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và hôm qua, Hoàn Cầu Thời báo đã lên tiếng tố cáo thái độ gọi là đa nghi của Ấn Độ, đồng thời đe dọa New Delhi về những hậu quả nghiêm trọng sẽ phải gánh chịu sau vụ này. Đây không phải là lần đầu tiên mà báo chí Trung Quốc có lời lẽ hung hăng như vậy đối với các láng giềng. Nhưng điều đáng quan ngại là phản ứng này được đưa ra vào lúc quân đội Ấn Độ và Trung Quốc đều đã được tăng cường ở vùng biên giới phân chia hai nước. Theo nhật báo Mỹ Huffington Post, quân đội Ấn Độ mới đây đã điều động hơn 100 chiến xa T-72 do Nga chế tạo lên Ladakh, một vùng biên giới đang tranh chấp nằm giữa bang Kashmir của Ấn Độ và vùng Tây Tạng dưới quyền cai trị của Trung Quốc. Tất nhiên Bắc Kinh cũng đang chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Theo các nguồn tin quân sự ở Bắc Kinh, Trung Quốc đã cho triển khai thêm lực lượng đến khu vực dọc theo biên giới Ấn Độ như để cho thấy quyết tâm sẵn sàng đáp trả ngay lập tức nếu xảy ra tình huống xấu. Nhìn chung, giới phân tích đang lo ngại trước khả năng bang giao Ấn Độ và Trung Quốc xấu đi và nguy cơ một cuộc xung đột võ trang như vào những năm 1960 không thể loại trừ. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sau mục điểm báo của Thủy Dương là tạp chí kinh tế do Thanh Hà biên soạn với đề tài Thế vận hội Rio 2016 ở Brazil, vạn sự khởi đầu nan. Nhưng sau đây, mời quý vị nghe nhà báo Phạm Trần từ Washington phân tích về sự kiện Đảng Dân Chủ siết chặt hàng ngũ ủng hộ bà Hillary Clinton. Phải nói là sau Đảng Cộng Hòa và hôm qua đến lượt Đảng Dân Chủ tổ chức đại hội để chính thức đề cử ứng viên tổng thống của Đảng là bà Hillary Clinton. Tuy không phân hóa rõ rệt như đại hội Đảng Cộng Hòa cho thấy, nhưng đại hội cũng đã mở đầu trong một bầu không khí không mấy êm xuôi và bà Hillary không phải là sẽ dễ dàng thuyết phục được những người bất bình ủng hộ đối thủ Bernie Sanders trước đây hay những người hoài nghi về năng lực của bà. Nhà báo Phạm Trần tại Washington đã trả lời phỏng vấn của Mai Vân.
Dạ, thân chào nhà báo Phạm Trần. Dạ, thưa anh, sau đại hội Đảng Cộng Hòa thì hôm qua đã đến lượt Đảng Dân Chủ mở đại hội để đề cử ứng viên tổng thống của mình. Và cái đại hội này, thưa anh, như vậy là đã diễn ra trong không khí căng thẳng khá bất ngờ phải không ạ?
À, vâng thưa chị, lúc đầu thì người ta tưởng như thế. Sau cái vụ mà những cái email của ban chấp hành của Đảng Dân Chủ có liên hệ đến thượng nghị sĩ Bernie Sanders là đối thủ của bà Clinton. Những cái email đó làm cho những người ủng hộ của ông thượng nghị sĩ Sanders bực mình. Là bởi vì nó có những cái nội dung tìm mọi cách vận động ngấm ngầm cho các cái cử tri để mà ủng hộ bà Clinton. Đáng lẽ ra theo cái luật của cái đảng đó, mỗi đảng cũng thế, Cộng Hòa cũng vậy mà Dân Chủ cũng thế, là những người lãnh đạo của đảng phải đứng trung lập, không có được ngấm ngầm ủng hộ người này mà chống người kia. Nhưng mà ngược lại, bà mà chủ tịch của đảng Dân Chủ đó thì làm ngược lại. Bà này tên là Debbie Schultz, là một dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ ở tại bang Florida và đã được ông Tổng thống đương nhiệm là Barack Obama chỉ định làm chủ tịch đảng Dân Chủ trong suốt 4 năm vừa rồi. Là vì bà đã làm nhiều việc hữu ích, nhưng mà tuy nhiên trong cái thời gian mà vận động tranh cử sơ bộ đó, thì bà ấy đã phạm một cái lỗi lầm là bà ấy đã để cho những cái email đó của những nhân viên của bà ấy ngấm ngầm gửi đi. Vì vậy cho nên người ta tưởng rằng là cái đó nó sẽ làm cho cái tình đoàn kết của Đảng Dân Chủ không được vững chãi trong cái ngày khai mạc. Nhưng mà sau khi khai mạc được vài giờ đồng hồ đó, thì ban chấp hành của cái đảng này đã đưa ra một cái lời xin lỗi chính thức với thượng nghị sĩ Bernie Sanders, cũng như là xin lỗi chính thức đối với những cái ủng hộ viên của nghị sĩ Sanders, và cho rằng là đây là một cái việc làm không thể nào tha thứ được. Và những lãnh tụ của đảng đã hứa là sẽ từ nay trở đi không có bao giờ xảy ra cái chuyện này nữa, và kêu gọi đoàn kết cũng như là sẽ tìm mọi cách để mà ngăn chặn cũng như là trừng phạt những cái người mà vi phạm cái việc làm này. Cái lời xin lỗi chính thức đó ông Bernie Sanders chấp nhận, cũng như là nhiều ủng hộ viên của ông Bernie Sanders đồng ý. Thành ra khi không khí khai mạc của cái đảng Dân Chủ nó không có lâm vào cái tình trạng mà có thể gây ra những cái sự xung đột giữa đôi bên.
Dạ thưa anh, cái không khí đó là cũng nhờ cái phát biểu của bà Michelle Obama cũng như là ông Sanders phải không ạ?
Vâng thưa, cái điều đó là rất đúng, là bởi vì đêm vừa rồi đó, trong cái buổi lễ khai mạc, hai cái bài diễn văn mà người ta chú ý nhiều nhất là thứ nhất là của bà Michelle Obama, là đệ nhất phu nhân của nước Mỹ. Bà ấy đã đưa ra một cái lời tuyên bố, một cái lời kêu gọi nhiệt tình ủng hộ bà Clinton, và bà ấy nói rằng là bà Clinton là một người rất xứng đáng làm Tổng thống của nước Mỹ, và bà ấy đã chỉ trích một cách rất là khéo léo đối thủ của bà Clinton là ông Donald Trump của Đảng Cộng Hòa. Bà ấy nói rằng là ông Donald Trump không có những cái điều kiện để mà trở thành lãnh đạo của nước Mỹ. Ngược lại, bà Clinton là cái người có đầy đủ mọi thứ điều kiện, có kinh nghiệm, có đầy đủ khả năng và đã có những cái quyết định hết sức là sáng suốt trong cái thời gian bà ấy làm Bộ trưởng Ngoại giao. Bà ca tụng khả năng lãnh đạo của bà Clinton và nói với các cử tri dân chủ là chúng ta hãy đoàn kết sau lưng bà Clinton. Và bà ấy đã công khai nói rằng là tôi là cái người ủng hộ nhiệt tình bà Clinton vì là bà Clinton rất xứng đáng là một lãnh đạo của nước Mỹ. Đến lượt ông thượng nghị sĩ Bernie Sanders thì có hai cái chỉ dấu cho thấy là ông ấy đã gặp những cái khó khăn trong cái nội bộ của ông ấy, là bởi vì ở trong cái hàng ghế mà đại hội đó thì có những cái tấm card đưa lên như là một cái tấm biểu ngữ nhỏ cá nhân đưa lên ủng hộ ông Bernie Sanders và đã la ó không muốn để cho ông ấy bắt đầu câu chuyện, và ông ấy đã phải cố gắng hết sức để mà làm cho cái không khí đó nó im lặng đi. Ông ấy nói rằng là chúng ta sẽ có những cái việc làm vào ngày mai, tức là ngày hôm nay, khi mà Đảng Dân Chủ bắt đầu cái tiến trình bỏ phiếu đề cử người ra ứng cử. Và ông ấy đã đọc một bài diễn văn. Trong cái bài diễn văn đó, ông ấy nói rất nhiều đến những cái đường lối tranh cử cũng như là những cái chính sách trong suốt thời gian tranh cử của ông ấy. Và ông ấy kết luận là bà Clinton là cái người có đầy đủ cái điều kiện làm tổng thống, và ông ấy nói rằng là bà Clinton phải là vị tổng thống tương lai của nước Mỹ là bởi vì bà ấy ủng hộ tất cả những cái đường lối cũng như là chính sách của ông Bernie Sanders trong cái thời gian tranh cử, và giờ đây hai người đã đồng ý với nhau là sát cánh với nhau. Và ông Bernie Sanders có nói với các ủng hộ viên là phải đi bầu, chúng ta không có một cái lựa chọn nào khác giữa ông Donald Trump và bà Clinton. Tôi ủng hộ bà Clinton và tôi sẽ làm mọi cách, tôi làm hết tất cả khả năng của tôi để bà Clinton trở thành tổng thống. Hai cái bài diễn văn đó nó đã thay đổi cái không khí đại hội trong ngày đầu tiên của Đảng Dân Chủ, và đó nó đã hàn gắn lại những cái rạn nứt ở trong cái vấn đề mà email của cái ban chấp hành Đảng Dân Chủ. Thì cái không khí tối hôm qua, hai cái bài diễn văn đó là hai diễn văn đã được nhiệt tình ủng hộ cũng như là tán thưởng ở trong cái đại hội ngày đầu tiên đó thưa chị.
Thưa anh, thế còn người dư luận thì họ đã phản ứng ra sao ạ?
Vâng, sáng hôm nay các báo nói rằng là Đảng Dân Chủ đã cố gắng hàn gắn tất cả những cái sự xích mích với nhau giữa ông Bernie Sanders cũng như ủng hộ viên ông Bernie Sanders với cái ban chấp hành Đảng Dân Chủ, chứ họ không có một cái hành động hay là không có những cái lời tuyên bố nào mà chống lại bà Clinton. Thì đó là một cái điều hết sức là có lợi cho bà Clinton. Họ không chống bà Clinton, họ cũng không có chống về cái đường lối của Đảng Dân Chủ, nhưng mà họ chống cái việc làm của cái ban chấp hành Đảng Dân Chủ mà đã gây ra cái tình trạng tìm mọi cách để mà hạ ông Sanders trong thời gian tranh cử đó. Thì cái dư luận sáng ngày hôm nay người ta thấy rằng là bắt đầu thì có vẻ như là cái tình hình sẽ căng thẳng, nhưng mà rõ rệt là trong cái đại hội đó, trong cái ngày đại hội đó, không có những cái nhóm nào mà gây ra những sự xáo trộn trong đảng, phản đối hay là biểu tình chống đối hay là gây chia rẽ trầm trọng ở trong đảng, thì người ta không thấy có cái điều đó. Và bởi vì tất cả những cái diễn giả tối hôm qua đọc diễn văn đều kêu gọi đoàn kết, và dường như là cái đảng viên của Đảng Dân Chủ, đặc biệt là những người đang có mặt ở cái hội trường đó, đã đồng ý những cái điểm đó và mọi người đã đưa ra những cái biểu ngữ nhiệt tình ủng hộ. Thì những cái điều đó cho chúng ta thấy là Đảng Dân Chủ đã vượt qua được những cái khó khăn ban đầu đó chị.
Dạ, RFI xin thành thật cảm ơn nhà báo Phạm Trần đã tham gia vào chương trình hôm nay ạ.
Hải Phi xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với chúng tôi. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin quan trọng vừa loan. Tại Pháp, hai kẻ tự nhận là Daesh đã bắt cóc con tin và sát hại cha xứ tại nhà thờ Saint-Étienne-du-Rouvray gần thành phố Rouen. Mỹ, Nhật và Úc kêu gọi Trung Quốc tôn trọng phán quyết của Tòa trọng tài thường trực Lai. Tổng thống Philippines xác nhận sẽ áp dụng phán quyết quốc tế về Biển Đông. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, quan hệ Trung Quốc-Ấn Độ có dấu hiệu xấu đi trông thấy. Đảng Dân Chủ siết chặt hàng ngũ ủng hộ bà Hillary Clinton, nhà báo Phạm Trần phân tích từ Washington. Mở đầu phần 2 chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Thùy Dương biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, Nhật báo Le Monde và Nhật báo Công giáo La Croix ra ngày hôm nay đều đưa chủ đề về các vụ tấn công diễn ra tại Đức trong những ngày qua lên trang nhất. Le Monde chạy tựa trang nhất, Đức cơn choáng váng sau hàng loạt vụ tấn công, và cho biết các vụ tấn công này đã lại làm dấy lên cuộc tranh luận về chính sách tiếp nhận người nhập cư của Thủ tướng Angela Merkel một năm sau khi làn sóng di dân đổ tới Đức. La Croix chạy tựa, sự điên rồ mang tính khủng bố, và nhận định các vụ tấn công vừa mang tính khủng bố, vừa điên rồ xảy ra tại Pháp và Đức trong những ngày gần đây đều cho thấy sự bất ổn tâm lý của những kẻ đã gây ra tội ác. Liên quan đến khủng bố tại Pháp, Nhật báo Libération chạy tựa với câu hỏi liệu có phải nước Pháp đang trong tình trạng chiến tranh, cho biết chính quyền do dự khi đồng nhất cuộc chiến chống khủng bố với các xung đột vũ trang khác, còn các nhà chuyên môn thì không đồng nhất ý kiến. Còn Nhật báo Kinh tế L'Echo chạy tựa trang nhất iPhone, sự thành công ngoài sức tưởng tượng với sản phẩm thứ 1 tỷ. Le Figaro lại đưa lên trang nhất vấn đề thuế ở Pháp và chạy tựa. Thuế, những người làm công ăn lương ở Pháp phải đóng thuế nhiều nhất châu Âu.
Về cuộc cách mạng văn hóa Trung Quốc, Le Monde gọi mùa hè năm 1966 là mùa hè đỏ máu đầu tiên, mở đầu 10 năm cách mạng văn hóa tại Trung Quốc, giai đoạn bạo lực và gây chấn thương tinh thần cho dân chúng nhất trong lịch sử nước này. Le Monde tập trung vào các sự kiện diễn ra trong tháng 8 năm 1966, dựa trên hồi ức của một số người đã từng là những hồng vệ binh tích cực trong cách mạng văn hóa Trung Quốc.
Đội Hồng vệ binh đầu tiên được bí mật thành lập ngày 29 tháng 5 năm 1966 tại một trường phổ thông cơ sở trực thuộc Đại học Thanh Hoa, một trong những trường đại học danh tiếng nhất Trung Quốc. Chỉ những người sinh ra trong những gia đình không có tì vết gì, tức là những người có bố mẹ là đảng viên trước năm 1949 mới được gia nhập Hồng vệ binh. Ngày 18 tháng 8 năm 1966, trên quảng trường Thiên An Môn đông nghịt người, Mao Trạch Đông tiến đến trong tiếng reo hò, niềm vui của các Hồng vệ binh vỡ òa. Và Mao Trạch Đông đã trao quyền cho các Hồng vệ binh. Đứng bên cạnh Mao Trạch Đông, Lâm Bưu khích lệ các Hồng vệ binh phá hủy tất cả các tư tưởng, văn hóa, tập quán, thói quen cũ của các tầng lớp bóc lột. Đó là dấu hiệu của chiến dịch cưỡng bức và phá hủy của Hồng vệ binh, những vị tướng nhỏ của Mao Trạch Đông. Sau cuộc gặp gỡ của Hồng vệ binh và Mao Trạch Đông trên quảng trường Tiananmen, rất nhiều vụ cưỡng bức, bạo lực đã xảy ra và máu đã nhuộm đỏ dưới danh nghĩa của cách mạng vĩnh cửu. Le Monde trích lời một người đã từng là Hồng vệ binh cho biết họ rất ngạo nghễ. Họ làm thế vì họ có phù hiệu của Hồng vệ binh. Tất cả các xe hơi phải dừng lại đón họ và đưa tới bất cứ nơi nào họ muốn tới. Các Hồng vệ binh cảm thấy họ được làm những nhiệm vụ rất thiêng liêng. Họ đi xẻ những ống quần bó sát vào người mặc, cắt những mũi giày họ thấy quá nhọn. Khi họ vào một cửa hàng và chỉ cần hét lên là chủ cửa hàng là nhà tư bản, thì ngay lập tức cửa hàng bị đóng cửa. Đấy mới chỉ là điểm khởi đầu. Sau đó, mọi chuyện nhanh chóng trở nên tồi tệ. 27 giáo viên đã bị đánh chết trong các trường học. Các con số chính thức cho biết, trong những ngày cuối tháng 8 năm 1966, mỗi ngày có tới 100-200 vụ giết người ở Bắc Kinh. Tổng số trong tháng 8 và tháng 9 năm 1966 có 1.772 người bị giết hại. Vài ngàn người bị đưa vào trại tập trung vì có nguồn gốc giai cấp xấu. Vài trăm người khác đã tự sát. Người ta cáo buộc họ đã làm mất sự tín nhiệm của dân chúng. Rồi sau đó, làn sóng giết người lan về nông thôn. Chẳng hạn như ở các làng thuộc huyện Đại Hưng, chính quyền địa phương tin rằng những người thuộc hạng đen như chủ đất, nông dân giàu có, những người phản đối cách mạng và các phần tử xấu sẽ trả thù nên đã hành động. 325 người đã bị giết hại, 22 gia đình bị giết cả nhà, kể cả trẻ sơ sinh cũng bị chặt làm đôi. Sự thanh trừng những kẻ thù giai cấp ở Đại Hưng là dấu hiệu báo trước các vụ sát hại sẽ nhuốm máu các vùng nông thôn Trung Quốc 2 năm sau đó. Ở Bắc Kinh, Hồng vệ binh quay sang giết hại những người bị chế độ ngờ vực và họ thực sự tin tưởng rằng các kẻ thù giai cấp đáng bị giết. Cảnh sát được lệnh không can thiệp và trên thực tế, chính cảnh sát cũng tham gia vào các vụ giết người.
Chuyển sang tình hình kinh tế, L'Echo trích dẫn Tổ chức Thương mại Thế giới cho biết năm 2015, Trung Quốc đã vươn lên trở thành nước xuất khẩu lớn nhất thế giới, chiếm 14% thị trường xuất khẩu thế giới.
Mỹ đứng thứ 2 với 9%, Đức đứng ở vị trí thứ 3 với 8% thị trường xuất khẩu thế giới. Tính theo châu lục, châu Á đứng đầu danh sách chiếm 35,17% thị trường và châu Âu chiếm 35,15%. Tổ chức này cũng cho biết triển vọng tăng trưởng thương mại thế giới không sáng sủa lắm, nhưng điều này cũng không gây bất ngờ. Tính về sản lượng, tăng trưởng thương mại đạt gần 3%. Nguyên nhân là sự suy giảm kinh tế của Trung Quốc, sự tăng trưởng chậm của châu Âu và suy thoái kinh tế ở nhiều nước lớn như Nga, Brazil. Nhưng giá trị trao đổi thương mại thế giới lại giảm sút, xuất khẩu hàng hóa giảm 13%, còn xuất khẩu trong lĩnh vực dịch vụ thì giảm 6%. Trung Quốc dẫn đầu về xuất khẩu trang thiết bị văn phòng, điện thoại và dệt. Trong lĩnh vực may mặc, Trung Quốc cũng dẫn đầu với tổng giá trị xuất khẩu đạt 175 tỷ đô la Mỹ, theo sau đó là Mỹ với 112 tỷ đô la, Bangladesh 26 tỷ đô la và Việt Nam 22 tỷ đô la. Về dịch vụ, trừ châu Mỹ và Trung Đông, vận chuyển hàng hóa ở các khu vực còn lại trên thế giới đều giảm từ 7 đến 14%. Du lịch cũng suy giảm 5% do tác động của tỷ giá hối đoái và đồng đô la Mỹ tăng giá. Giá trị xuất khẩu của châu Âu đã giảm 12%, nhưng điều an ủi là châu Âu vẫn dẫn đầu thế giới trên nhiều lĩnh vực, chẳng hạn như xuất khẩu nông sản, các sản phẩm khai thác mỏ và dầu khí, hóa chất và xe hơi. Bất chấp các lo ngại gia tăng về vấn đề an ninh và các căng thẳng địa chính trị ở nhiều nơi, Tổ chức Thương mại Thế giới ghi nhận số khách du lịch tới châu Âu đã tăng 4%. Châu Âu đã đón thêm được 24 triệu lượt khách du lịch so với năm 2014.
Vẫn theo Lizico, trong vòng chưa tới 10 năm, tính từ khi ra mắt điện thoại iPhone đầu tiên vào tháng 6 năm 2007 cho tới cuối tháng 3 năm 2016, Apple đã bán được 947 triệu iPhone.
Theo ước tính của hãng Apple, tính từ tháng 3 tới nay, hãng này đã bán thêm được hơn 40 triệu iPhone. Như vậy, con số 1 tỷ iPhone bán ra sẽ đạt được trong những ngày sắp tới. Hãng Apple đã bắt đầu làm quen với đơn vị hàng tỷ. Vào đầu năm 2016, Apple đã thông báo tổng cộng có 1 tỷ sản phẩm in hình quả táo cắn dở như iPhone, iPad, máy tính và đồng hồ Apple đang được sử dụng. Năm ngoái, các sản phẩm có sử dụng hệ điều hành iOS đã cán mốc 1 tỷ. Các dịch vụ như WhatsApp, Messenger hay Facebook cũng có nhiều tỷ người sử dụng, nhưng theo một nhà phân tích của Forrester, với một thiết bị cá nhân được bán với giá khá đắt như iPhone thì con số 1 tỷ là khá ấn tượng. Một nhà phân tích của IHS thì nhớ lại rằng ban đầu rất ít nhà quan sát hình dung ra một thành công như vậy. Apple đã thành công khi tạo ra hẳn một thị trường riêng chỉ với một sản phẩm duy nhất. Việc tung ra App Store vào năm 2008 với nhiều triệu ứng dụng trên mạng đã góp phần lớn vào thành công của iPhone. Apple đã đưa iPhone trở thành một sản phẩm mang tính biểu tượng và hiện tượng dòng người dài vô tận nối đuôi nhau xếp hàng ở các cửa hàng trước giờ bán chính thức mẫu iPhone mới là một hiện tượng hiếm thấy trong lịch sử ngành công nghiệp. Sự thành công của iPhone cũng cho thấy chưa bao giờ hãng Apple phụ thuộc nhiều vào iPhone như bây giờ. Vào tháng 3 năm nay, doanh thu từ iPhone chiếm 65% doanh thu của hãng. Nhưng điều đáng lo ngại là lần đầu tiên, việc bán iPhone đã suy giảm. Mức sụt giảm là 16%. Sau 13 năm tăng trưởng liên tục, doanh thu của hãng Apple đã giảm 13% và lợi nhuận thì giảm tới 23%. Lizico nhận định, giải pháp đơn giản nhất và cũng là giải pháp sống còn của Apple là sự ra mắt thành công tới đây của iPhone 7.
Tiếp theo đây là tạp chí Kinh tế với đề tài Thế vận hội Rio 2016, Brazil, vạn sự khởi đầu nan, tạp chí do Thanh Hà biên soạn.
Tạp chí Kinh tế.
Quyền Tổng thống Temer khẳng định là Brazil đã sẵn sàng cho Thế vận hội Rio 2016. 63% dân Brazil quan niệm Olympic Rio quá tốn kém. 10 ngày trước lễ khai mạc, có nhiều thách thức chờ đợi nước chủ nhà. Công quỹ bang Rio đang trống rỗng, cảnh sát đình công, đường xe điện Metro được dự trù khánh thành 4 ngày trước lễ khai mạc vẫn chưa hoàn tất. Dịch Zika vẫn còn là một ẩn số. Vào lúc mà kinh tế đang tuột dốc, tổng sản phẩm nội địa giảm thêm gần 4% trong năm nay, Brazil phải giải ngân đến 40 tỷ real, tức là tương đương với khoảng 11 tỷ euro, cho Thế vận hội Rio. Dù vậy, một tháng trước lễ khai mạc Thế vận hội Rio, quyền Tổng thống Brazil Michel Temer đã khánh thành ngôi làng Olympic, nơi sẽ đón nhận gần hết 17.000 các vận động viên, và ông đã tuyên bố là Brazil sẵn sàng để đi vào lịch sử của Thế vận hội với tư cách là quốc gia đầu tiên ở Nam Mỹ được vinh dự tổ chức sự kiện thể thao trọng đại nhất thế giới này. Brazil đã huy động 85.000 nhân viên ở mọi cấp để bảo đảm an ninh cho các vận động viên, các nguyên thủ quốc gia, cho du khách và khán giả, phóng viên từ năm châu tập hợp về Brazil. Ông cũng kỳ vọng với Olympic Rio lần này, Brazil sẽ chứng minh được với cộng đồng quốc tế đây là một quốc gia có nền tảng dân chủ vững chắc và thành công của Thế vận hội sẽ là niềm tự hào của cả một quốc gia, của cả một dân tộc. Ban tổ chức và nhất là các nhà quan sát thì không lạc quan như quyền Tổng thống Temer vào lúc mà Brazil đang trải qua khủng hoảng chính trị, kinh tế và xã hội nghiêm trọng nhất. Về mặt chính trị, tư pháp Brazil đang cứu xét thủ tục truất phế Tổng thống Dilma Rousseff. Bản thân bà và rất nhiều các quan chức trong chính quyền, trong ngành tư pháp dính líu đến những vụ tai tiếng về tham nhũng. Nhìn đến các chỉ số kinh tế thì GDP của Brazil giảm 3,8% vào năm ngoái, mức độ tồi tệ nhất từ 25 năm qua. Về phương diện xã hội, vào lúc mà thành phố Rio de Janeiro cần được tăng cường an ninh, thì cảnh sát cũng như là các nhân viên công vụ đình công để đòi được trả lương đúng thời hạn. Câu hỏi trước mắt là liệu rằng những khủng hoảng đó có ảnh hưởng đến Thế vận hội Rio 2016 hay không? Trả lời đài RFI Pháp ngữ, nhà báo Jean-Jacques Fontaine, tác giả của cuốn Rio de Janeiro và Thế vận hội Olympic, một thành phố được phát hiện trở lại, nhà xuất bản L'Armaton, trả lời.
Je ne pense pas, d'abord parce que tout ce qui a été prévu pour les Jeux Olympiques date d'avant la crise. Fort heureusement,
tôi không nghĩ là khủng hoảng kinh tế và chính trị ảnh hưởng đến Thế vận hội Rio bởi nhiều lý do. Thứ nhất, hầu hết tất cả các dự án liên quan đến sự kiện thể thao trọng đại này đã được chuẩn bị và tiến hành từ trước khi Brazil lún sâu vào khủng hoảng. Từ việc trùng tu các cơ sở hạ tầng, tô điểm lại bộ mặt cho thành phố Rio de Janeiro, xây dựng các ngôi làng Olympic v.v. đều đã được dự trù từ trước. May mắn thay là mãi đến đầu năm 2015, khủng hoảng về chính trị và những khó khăn chồng chất về mặt kinh tế mới thực sự lộ rõ, và khi đó thì các dự án xây dựng đã được khởi động. Thứ hai nữa, chúng ta còn biết là người dân Brazil lo lắng về vấn đề cơm áo gạo tiền. Họ sẵn sàng xuống đường để phản đối hay ủng hộ một cánh chính trị nào đó, chứ toàn dân không nghiện Thế vận hội như là với cúp bóng đá thế giới. Thứ ba nữa là việc thủ tục phế truất Tổng thống Dilma Rousseff, dù là có thể sẽ được kết thúc vào đúng mùa Olympic, cũng không có tác động gì đối với Thế vận hội.
Trước mắt, với thành phố Rio, tổ chức Thế vận hội là một thách thức vào lúc mà chính quyền ở cấp tỉnh đã phải nhanh chóng để tìm cho bằng được 600 triệu euro hòng trang trải các phí tổn do sự kiện thể thao này gây nên. Bang Rio de Janeiro thông báo tình trạng mất khả năng thanh toán, thâm hụt ngân sách đến 5 tỷ euro, đành rằng đây là một cách để cầu viện chính quyền trung ương phải chia sẻ gánh nặng. Thế nhưng đó cũng là một tín hiệu không hay cho ban tổ chức Thế vận hội. Tương tự như trước khi khai mạc cúp bóng đá thế giới cách nay 2 năm thì Brazil cũng đã từng bị chao đảo vì những đợt xuống đường kéo dài trong nhiều tháng trời. Tháng 5 năm 2013 chẳng hạn, đã có hơn nửa triệu người tràn xuống đường để bày tỏ phẫn nộ trước việc chính quyền tăng giá giao thông, đời sống đắt đỏ, rồi nạn tham nhũng. Những vụ tai tiếng vì giới thân cận với chính quyền được hưởng lợi là những giọt nước đã làm tràn ly. Từ đó đến nay, căng thẳng trong xã hội Brazil vẫn chưa lắng xuống. 3 tuần lễ trước khai mạc Olympic Rio cũng đã có hàng ngàn dân cư tại chỗ biểu tình kêu gọi tẩy chay Thế vận hội. Trong số đó có rất nhiều các giáo viên, các công nhân viên chức nhà nước. Dân chúng không thể hiểu được là chính quyền của thành phố, của tỉnh lại có phương tiện để đài thọ các công trình xây dựng vô cùng tốn kém. Thế nhưng, các thầy cô giáo, các nhân viên của thành phố, cảnh sát hay là lính cứu hỏa thì mãi đến đầu tháng 7 mới nhận được những đồng lương đầu tiên của tháng 5. Đó là chưa kể hàng trăm ngàn giờ phụ trội của nhân viên cảnh sát, thành phố vẫn chưa được thanh toán để chuẩn bị cho Thế vận hội. Mối lo lắng thứ hai đối với ban tổ chức là virus Zika mà đến nay Brazil là quốc gia bị tác động nhiều hơn cả. Với 1,5 triệu ca lây nhiễm, cuối tháng 5 vừa qua thì nước chủ nhà cũng như là Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã quyết định duy trì cuộc chơi nhưng đã có nhiều các vận động viên từ chối tham gia. Trong bộ môn đánh golf chẳng hạn, thì vận động viên số 1, số 4 và số 16 trên thế giới đã tuyên bố bỏ cuộc. Cho đến cuối tháng 5, đã có tới 120 chuyên gia y khoa thuộc 10 nước khác nhau chính thức yêu cầu Brazil và Tổ chức Y tế Thế giới hủy bỏ hoặc là di rời địa điểm tổ chức Olympic 2016, tránh cho 500.000 du khách một mối rủi ro không cần thiết. Thứ nữa, nói đến Brazil thì ai cũng nghĩ ngay đến những bãi biển tuyệt đẹp với bãi cát vàng. Nhưng vịnh Guantabara, nơi tổ chức các cuộc đua thuyền, 1.400 vận động viên tranh tài, cũng là vùng biển bị ô nhiễm vào bậc nhất. Theo một nghiên cứu được hãng tin AP của Mỹ công bố năm 2015, mức độ ô nhiễm của nước biển tại khu vực này cao gấp 1,7 triệu lần so với chuẩn mực của WHO. Vịnh Guanabara cực đẹp, nhưng đấy cũng là nơi mà nước thải của 6 triệu dân Rio đổ ra biển. Thế rồi, bảo đảm an ninh cho 17.000 vận động viên, cho 500.000 du khách không đơn giản. Sau vụ tấn công bằng xe tải ở thành phố Nice, miền nam nước Pháp, lao vào đám đông, thì chính quyền Brazil đã cấp tốc gửi người sang Pháp để học hỏi kinh nghiệm, đề phòng với tình huống này. Brazil không đặc biệt là mục tiêu khủng bố, nhưng chính quyền cũng không loại trừ khả năng xấu có thể xảy ra, kể cả kịch bản bị tấn công bằng vi trùng sinh học. Từ nhiều tháng qua, cơ quan tình báo Brazil được đặt trong tình trạng báo động tối đa. Thêm một ẩn số khác đang gây áp lực lớn cho nước chủ nhà, đó là dự án đường xe điện Metro số 4 trên một chặng đường dài 16 cây số nối liền bãi biển nổi tiếng Copacabana với khu vực giàu có ở phía nam Rio là Ipanema và Barra da Tijuca, lá phổi Olympic của thành phố. Trên nguyên tắc thì đường Metro này đã phải được khánh thành từ tháng 7, nhưng cuối cùng ban tổ chức đã rời lại lễ khánh thành đến ngày 1 tháng 8, tức chỉ có 4 ngày trước lễ khai mạc Olympic. Có điều sau nhiều năm khởi công, ban Rio đã chi ra 92 tỷ real, tương đương với khoảng 2 tỷ rưỡi euro. Nhưng 20 ngày trước lễ khai mạc thì phó thị trưởng của thành phố đã lúng túng thông báo rằng trong trường hợp mà trục giao thông này chưa hoàn tất thì thành phố dự trù mở một tuyến xe buýt cấp tốc để đưa các phái đoàn Olympic đến đấu trường. Trước ngần ấy những khó khăn, kỳ vọng lớn nhất của Brazil là Olympic lần này làm thế nào để tạo được hàng chục ngàn công ăn việc làm tại một quốc gia mà có tới 12% dân số trong tuổi lao động đang mỏi mòn chờ được gọi đi làm. Trả lời đài truyền hình France 24, ông Anderson Rodriguez Silveira, đặc trách về vấn đề nhân sự thuộc cơ quan tuyển dụng lao động tại thành phố Rio, ghi nhận.
Actuellement, beaucoup de Brésiliens sont désemparés, désespérés.
Hiện nay, quá nhiều người dân Brazil bị mất hướng. Họ tuyệt vọng vì khủng hoảng kinh tế và không thể tìm được việc làm cố định. Với Thế vận hội này, có đến 60.000 chỗ làm đang mở ra. Dù đó chỉ là những công việc tạm bợ, làm theo thời vụ, hết mùa Olympic thì cũng hết việc. Nhưng đối với rất nhiều người, đây là một chiếc phao. Thế vận hội cũng là cơ hội để họ được đi làm trở lại, có một chút thu nhập và cũng có thể đây là điểm khởi đầu để người thất nghiệp quay lại với thị trường lao động.
Nói tóm lại thì với Brazil, Olympic Rio 2016 quả là vạn sự khởi đầu nan.
Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực, thách thức đòi hỏi chủ quyền Biển Đông của Việt Nam, tạp chí do Trọng Nghĩa biên soạn phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Ngày 12 tháng 7 vừa qua, Tòa Trọng tài Thường trực tại La Hay, tên tắt tiếng Anh là PCA, đã ra phán quyết bác bỏ các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên hầu như toàn bộ vùng Biển Đông mà Bắc Kinh gói trong tấm bản đồ 9 đường gián đoạn rất mơ hồ. Phán quyết đó được đánh giá là hoàn toàn bất lợi cho Trung Quốc và rất có lợi cho Philippines, cũng như cho các nước Đông Nam Á có tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông, mà quan trọng nhất trong đó là Việt Nam. Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn của RFI, giáo sư Ngô Vĩnh Long, một chuyên gia kỳ cựu tại Hoa Kỳ về Biển Đông, cho rằng phán quyết này cũng thách thức các đòi hỏi chủ quyền của Việt Nam tại Trường Sa. Nhưng nếu khéo khai thác, Việt Nam sẽ bảo vệ được các lợi ích thiết yếu của mình. Đối với Việt Nam, một nước cũng có yêu sách chủ quyền rất rộng tại Biển Đông, trên cả quần đảo Hoàng Sa lẫn Trường Sa, phán quyết của tòa trọng tài này được cho là có tác dụng phản bác một số tuyên bố chủ quyền của Việt Nam đối với rất nhiều thực thể địa lý tại Trường Sa, nhưng lại nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Philippines hoặc Malaysia, hoặc là trong các vùng biển quốc tế. Một số kết luận trong phán quyết của tòa này được cho là có thể bất lợi cho Việt Nam. Trước hết là việc định chế trọng tài này không công nhận chủ quyền lịch sử của Trung Quốc tại Biển Đông, nhất là tại những vùng nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Điểm thứ hai là việc tòa này xác định rằng Ituaba, thực thể địa lý tự nhiên lớn nhất ở Biển Đông, hiện do Đài Loan kiểm soát, không có quy chế đảo mà chỉ là một bãi đá. Với quy chế đá, thực thể mà Đài Loan gọi là Thái Bình và Việt Nam gọi là Ba Bình không được hưởng vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý mà chỉ được hải phận 12 dặm mà thôi. Nếu thực thể lớn nhất Biển Đông không được xem là đảo, thì rõ ràng là các thực thể còn lại như đảo Trường Sa lớn của Việt Nam cũng lâm vào tình trạng như vậy. Có lẽ vì đã nhận thấy rõ các điểm bất lợi trên đây mà trong phản ứng đầu tiên về phán quyết của tòa trọng tài thường trực này, Việt Nam đã có thái độ rất thận trọng. Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình hôm 12 tháng 7 vừa qua, Việt Nam dĩ nhiên đã lên tiếng hoan nghênh việc tòa trọng tài đã đưa ra phán quyết cuối cùng ngày 12 tháng 7. Nhưng Việt Nam xác định thêm rằng Việt Nam sẽ có tuyên bố về nội dung phán quyết. Là một chuyên gia về Biển Đông, giáo sư Ngô Vĩnh Long đã ghi nhận rằng sau tuyên bố hoan nghênh phán quyết của tòa trọng tài, Việt Nam đã lập lại quan điểm cố hữu của mình từ nhiều năm nay là ủng hộ mạnh mẽ việc giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình. Vấn đề tuy nhiên là trong cùng một tuyên bố, Việt Nam đã tái khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trong lúc đó, một chuyên gia lão làng của Việt Nam về Biển Đông cũng nhấn mạnh đến tính chất lịch sử trong tuyên bố chủ quyền của Việt Nam khi cho rằng, xin trích, Việt Nam hoàn toàn có cơ sở pháp lý và chứng cứ lịch sử có giá trị pháp lý để khẳng định và bảo vệ chủ quyền hợp pháp của mình trên Hoàng Sa và Trường Sa. Đối với giáo sư Long, việc tiếp tục tuyên bố chủ quyền trên Hoàng Sa và Trường Sa có thể là sai lầm trên phương diện pháp lý và chính trị sau một phán quyết của tòa án trọng tài có khả năng mang lại cho Việt Nam rất nhiều lợi ích trong mọi lĩnh vực với điều kiện là biết cách khai thác. Trả lời phỏng vấn của RFI, giáo sư Long nhắc lại quan điểm từng được ông nêu lên trước đây, theo đó Việt Nam không thể bắt chước Trung Quốc trong việc đòi hỏi chủ quyền trên toàn bộ Trường Sa, đặc biệt là đối với các thực thể trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines và Malaysia.
Đây là cái vấn đề mà tôi đã thấy từ lâu, và trong những phỏng vấn giữa anh với tôi thì tôi cũng đã nói cái vấn đề này rồi. Đặc biệt là tôi nhớ là ngày 27 tháng 8 năm 2012 là tôi đã trình bày một cách chi tiết là việc đòi chủ quyền toàn bộ Trường Sa là một bất lợi lớn cho Việt Nam. Thì tôi nghĩ là những ai mà không muốn Việt Nam đàm phán với hai nước Philippines và Malaysia về việc chuyển nhượng những thực tế trong vùng đặc quyền kinh tế của họ theo phán quyết thì có thể nghĩ đây là điểm bất lợi cho Việt Nam. Một điểm nữa mà người ta cũng có thể cho là bất lợi là có khoảng 20 bãi ngầm hoặc bãi đá nổi trong vùng biển quốc tế mà tôi nghĩ Việt Nam khó có thể đòi chủ quyền được. Nhưng mà như tôi nói lúc nãy á, thì tôi nghĩ bất lợi cho Việt Nam là cố đòi chủ quyền đối với các thực thể này vì việc làm này mất nhiều công sức và có thể sẽ gây căng thẳng không đáng có với Philippines và Malaysia.
Theo giáo sư Long, tiếp tục đòi hỏi chủ quyền trên các thực thể quá nhỏ cũng là điều không nên làm trong bối cảnh phán quyết của tòa trọng tài thường trực có khả năng mang đến cho Việt Nam những lợi ích lớn hơn rất nhiều.
Thật ra đó, thì cái sáng quyết của tòa án là có lợi nhất cho Việt Nam. Vậy cho nên tôi nghĩ là Việt Nam khi mà thấy những cái thực thể nào quá nhỏ ở Trường Sa thì không nên tiếp tục đòi chủ quyền, mà nên đàm phán thiết lập cái cơ chế bảo vệ sinh thái trong quần đảo Trường Sa nói riêng và trên toàn bộ biển Đông nói chung, vì đây là lợi ích cho tất cả, đặc biệt là lợi ích cho Việt Nam. Việt Nam không nên tiếp tục đòi chủ quyền, bởi vì nếu mà tiếp tục đòi chủ quyền thì Việt Nam sẽ cho cớ Trung Quốc tiếp tục đòi chủ quyền. Một đằng là Việt Nam đang tranh chấp với các cái nước hàng xóm mà lại đòi Trung Quốc, nên là không tranh chấp mấy cái hòn đảo nhỏ như vậy thì nó rất là khó. Cho nên tôi nghĩ rằng là Việt Nam nên suy nghĩ lại chính sách hiện nay, nếu mà như tôi vừa trích, bởi vì tôi thấy nó là bất lợi, không những cho Việt Nam mà cho tất cả.
Đối với giáo sư Ngô Vĩnh Long, nếu Việt Nam biết cách tranh thủ, thì phán quyết về Biển Đông của Tòa Trọng Tài Thường Trực sẽ mang lại cho Việt Nam rất nhiều lợi ích.
Cái vấn đề đặc biệt quan trọng cho Việt Nam là làm sao bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của mình. Vì đây là vấn đề lợi nhất cho Việt Nam trên phương diện kinh tế, an ninh và địa chính trị. Thì thành ra đó, nếu mà Việt Nam mà bảo vệ cái vùng kinh tế 200 hải lý như là phán quyết nói, không những của Việt Nam mà của các nước khác ấy, thì Việt Nam và những nước có lợi ích trực tiếp đang sử dụng các điểm trong phán quyết để vận động dư luận thế giới làm áp lực Trung Quốc dần dần thực thi các điều khoản trong phán quyết. Ví dụ như là phán quyết khẳng định rằng đảo Ba Bình á, lớn nhất không chỉ ở Trường Sa mà cả đối với Hoàng Sa cũng chỉ được 12 dặm chủ quyền biển xung quanh thôi. Các thực thể nhỏ hơn như bãi đá thì chỉ có 500 mét. Do đó, từ nay trở đi, Việt Nam và các nước trong khu vực và ngoài khu vực có thể sử dụng phán quyết như cơ sở pháp lý đưa Trung Quốc ra công lý quốc tế nếu Trung Quốc cố tình bất chấp luật pháp, như là đe dọa tính mạng của người dân khi đến gần các đảo và đá ngầm mà Trung Quốc đang chiếm ở trong cái khu vực Trường Sa và Hoàng Sa.
Tóm lại, giáo sư Long cho rằng Việt Nam nên tuyên bố chấp nhận toàn bộ phán quyết của Tòa Trọng Tài Thường Trực và phải biết hy sinh chuyện nhỏ để được chuyện lớn. Đó là giữ vững quyền lợi của Việt Nam, đặc biệt trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của mình.
RFI, les voix du monde.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Chương trình của RFI khép lại ở đây, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loạt. Tại Pháp, hai kẻ tự nhận là Daesh bắt cóc con tin và sát hại cha xứ tại nhà thờ Saint-Étienne-du-Rouvray gần thành phố Rouen. Mỹ, Nhật và Úc kêu gọi Trung Quốc tôn trọng phán quyết của Tòa án Trọng Tài Thường Trực. Tổng thống Philippines xác nhận sẽ áp dụng phán quyết quốc tế về Biển Đông. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, quan hệ Trung Quốc-Ấn Độ có dấu hiệu xấu đi trông thấy. Mục phỏng vấn: Đảng Dân Chủ siết chặt hàng ngũ ủng hộ bà Hillary Clinton. Nhà báo Phạm Trần phân tích từ Washington. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm báo do Thụy Minh biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí xã hội với chủ đề vụ Formosa gây ô nhiễm biển, người dân địa phương có thể khởi kiện, tạp chí do Phương Nga phụ trách. Quý vị nhớ chú ý đón nghe. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.